lòng thương xót Chúa bao la, dâng lên lời ca cảm tạ. Chúa ơi, cuộc đời là bể dâu, khổ đau cùng thất vọng chán trường, con tìm đâu chốn thương nhân, ngoài lòng từ ai Chúa xót
Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng gia.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca.
Lạy Chúa, vinh danh Chúa.
Vào một ngày Sa-bát, Đức Giêsu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói: Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giêsu trả lời: Ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa, lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy các ông chưa đọc sao? Rồi người nói: Con người làm chủ ngày Sa-bát. Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô, ngợi khen Chúa.
Thưa anh chị em, ở đây đã có những người nào mà bị đói khát chưa? Ai có thì giơ tay. Ai đã bị đói bao giờ chưa? Ai đã chịu khát bao giờ chưa? Ai đã bị trần truồng bao giờ chưa? Ai đã bị hành hạ và lang thang phiêu bạt bao giờ chưa? Chưa thấy ai giơ tay à? Vậy mà còn may phúc lắm rồi còn gì nữa. Rồi ai đã bị nguyền rủa bao giờ chưa? Vì có hay không có thì xem trả lời nha. Ai đã bị nguyền rủa bao giờ chưa?
Chưa.
Ai đã bị bắt bớ bao giờ chưa?
Chưa.
Ai đã bị vu khống bao giờ chưa?
Chưa.
Có, ai bị rồi? Ai đã bị vu khống rồi? Ai? Ai bị vu khống giơ tay coi. Ai bị vu khống rồi? Hả? Sợ kêu lên cái giờ mình cứ có sao thì nói vậy chứ có gì đâu sợ. Ai bị vu khống rồi? Có ai bị chưa? Rồi rồi có ai bị rác, trở nên rác rưởi, rác rưởi của thế gian và như phế vật đối với mọi người chưa? Rác rưởi của thế gian và phế vật đối với mọi người. Thưa anh chị em, ai đã bị như vậy? Ai? Ai đã bị như vậy? Người viết này nè là ai? Ai? Ông Phaolô. Đây là thư của Thánh Phaolô tông đồ gửi tín hữu Corinto. Phaolô viết rằng: Thật vậy, tôi thiết nghĩ Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót như những kẻ bị tử hình, bởi chúng tôi đã nên trò cười cho thiên hạ, trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Anh chị em thấy đó là Phaolô. Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Chúng tôi bị khinh khi, còn anh em thì được kính trọng. Cho đến bây giờ chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng, bị nguyền rủa thì chúng tôi làm gì? Nghe mấy việc quên. Bị nguyền rủa thì chúng tôi chúc lành, bị bắt bớ thì chúng tôi cam chịu, bị vu khống thì chúng tôi đem lời an ủi. Cho đến bây giờ chúng tôi đang nên như rác rưởi của thế gian, như phế vật đối với mọi người. Đấy là thân phận của những người đi theo Đức Kitô, làm tông đồ cho Chúa. Những người đi theo Đức Kitô thì người ta đã đối xử với thầy thế nào, họ cũng sẽ đối xử với các con như vậy. Nếu mà anh chị em mình đi theo Chúa, làm tông đồ cho Chúa, hay là đi làm công tác tông đồ, hay là đi loan truyền tin mừng, đi dạy giáo lý, và nhất là đi loan truyền lòng thương xót của Chúa, mà anh chị em mong ước rằng đi đến đâu người ta cũng đón tiếp mình, mà mình chờ đợi rằng người ta sẽ đối xử tử tế với mình, mà mình mong rằng người ta sẽ biết điều với mình, thưa không có đâu. Nếu mà ai nghĩ như vậy thì chắc chắn rằng không thể làm công việc tông đồ được, không thể làm công việc loan báo tin mừng, không thể đi loan báo và làm chứng cho lòng thương xót của Chúa được. Nhớ như vậy, nhớ kỹ như vậy, để khi mà gặp những khó khăn, khi mà gặp những thử thách, khi mà gặp những gian truân, khi mà bị người ta bắt bớ, khi bị người ta bách hại, khi bị người ta vu khống, thì ta cũng nghĩ rằng đó là chuyện bình thường thôi. Có những người nói: cha ơi, con làm việc này không có ai hiểu con cả. Không ai hiểu thì có
Chúa hiểu.
Tại sao mà mình làm mà mình cứ bảo là sao không ai hiểu? Có khi thứ nhất là mình phải tự hỏi mình coi cái cách làm của mình nó có cái gì sai không, chứ đừng vội trách người ta là hiểu lầm mình. Có khi người ta hiểu đúng đấy, phải không ạ? Người ta hiểu đúng là vì bởi cái cách của mình làm cho người ta hiểu như vậy. Bạn có lắm không? Ví dụ bây giờ bạn làm quản lý, tôi ví dụ làm quản lý chẳng hạn, mà bạn không rõ ràng trong sổ sách, báo cáo chi thu nó không rõ ràng, thì người ta có quyền nghi ngờ mình. Và người ta có quyền nghi ngờ mình, bảo: trời ơi, ai cũng hiểu lầm em đâu có tham lam, em đâu có hối lộ tiền bạc gì đâu, em vất vả, em hy sinh, em phải nhức đầu lắm, tiền bạc nhức đầu lắm. Người ta cứ hiểu lầm, người ta cứ ngờ em không hà. Đưa giấy tờ tôi coi, đưa sổ sách tôi coi, ngày nào thu, ngày nào chi có rõ không? Chi về cái mục gì, thu về cái mục gì có rõ không? Và hiện nay quỹ còn bao nhiêu rõ không? Loạn cả lên, giấy tờ sổ sách không có rõ ràng thì người ta có quyền ta nghi ngờ mình chứ. Đó vậy là hiểu đúng hay hiểu lầm? Đúng chứ đâu có lầm. Trời ơi, em bị hiểu lầm quá, tội nghiệp em. Lúc nào cũng than thở, tại vì chính mình cái cách làm của mình á làm cho người ta hiểu lầm. Mình chỉ nắm không ạ? Cho nên Chúa ban cho mình có một cái đầu, và Chúa ban cho mỗi người có một cái khả năng, thì cái quan trọng là phải làm cho nó đúng với cái khả năng của mình. Ví dụ bạn này không có tài, bạn không có tài gì, không có tài gì may vá, bạn không có tài gì, không có tài nấu nướng, bạn không có tài gì, không có tài ăn nói. Mai bạn đi thuyết trình nhá. Dạ vâng, con thuyết trình ạ. Tự nhiên bạn nhận thì bạn nghĩ là mình nói trước mọi người là mình hãnh diện, mình oai hả? Cho nên là chẳng lượng sức mình, vừa giao cái là nhận lên. Mai lên nói ngọng ngà ngọng nghẹo: trời ơi, người ta hiểu lầm. Hiểu lầm gì mà hiểu lầm, hiểu đúng quá chứ còn hiểu lầm gì nữa. Thế cái khả năng của bạn là kinh doanh, địa ốc. Bây giờ bạn vô bạn đứng bạn thuyết trình về đề tài là giáo dục gia đình hay là con cái chẳng hạn, thì sao được? Hay là bạn là nữ tu chẳng hạn, bạn lên bạn thuyết trình về đề tài là nghệ thuật làm vợ. Ôi trời ơi, nghệ thuật làm chồng. Tôi thấy có nhiều người sao mà cứ đi lấn sân làm cái gì không biết đấy. Có những tu sĩ lên dạy những cái vấn đề về gia đình, mà có những cái vấn đề là nó không nằm trong lĩnh vực chuyên môn của mình, không nằm trong lĩnh vực chuyên môn của mình, mà mình chỉ có đọc trên sách vở thôi. Trong khi đó biết bao nhiêu những chuyên gia khác, biết bao nhiêu người có kinh nghiệm khác, tại sao mình không mời họ đến? Phải không? Tại sao mình không mời họ đến? Mà lúc nào cũng phải mình cơ. Tại sao? Đâu cần phải, lúc nào mình cũng phải xuất đầu lộ diện. Tôi chẳng cần xuất đầu lộ diện, nhưng mà tôi ở trong bóng tối, tôi giới thiệu người khác ra để họ phục vụ tốt cho cộng đoàn. Hay là tôi cứ phải xuất đầu lộ diện để mọi người biết có tôi đây, tôi là đứng toàn năng, cái gì tôi cũng biết. Thì tôi mà đâu phải là cái gì cũng biết. Đi tu rồi bạn học thần học triết học, cái lĩnh vực đó người ta chịu thua bạn. Nhưng mà lĩnh vực về gia đình, xin lỗi ạ, con này 25 năm cưới rồi đấy này. Còn bà biết gì? Khi người ta lên ta hạch mình vậy, phải không? Sơ lấy gì mà sư bảo là nghệ thuật làm vợ là ở chỗ nào? Kinh nghiệm của bản thân đâu? Mình kẹt bảo tôi đọc cái sách vở đó là một chuyện, còn cái chuyện mà cái kinh nghiệm bản thân rồi cái thực hành nó áp dụng nó lại là một chuyện. Cho nên là cái lĩnh vực đó thôi để cho người khác. Đó. Cho nên có những cái mà mình bị người ta khinh bỉ, người ta hiểu lầm, có khi là vì lỗi của mình. Do mình một phần là mình muốn sâu mình ra quá, muốn tỏ ra cái tôi của mình lớn quá, muốn chứng tỏ cho mọi người biết rằng ta là vua. Đấy Phaolô nói thì cốt đầu: thưa anh em phải theo gương tôi và anh Apollo mà học cho biết, đừng có đi ra ngoài những gì đã viết, kẻo sinh ra kiêu ngạo, kẻo sinh ra kiêu ngạo theo người này mà chống người khác. Đừng có đi ra ngoài những gì đã viết, kẻo sinh ra kiêu ngạo theo người này mà chống người khác. Đừng có đi ra ngoài những gì đã viết là thấy được cái giới hạn của mình trong cái lĩnh vực đó của mình. Chứ không thôi mình tưởng là cái gì mình cũng biết thì mình sinh ra kiêu ngạo. Không ai thay thế được mình. Tôi phải lên tôi nói cái đề tài này, tôi phải lên tôi trình bày đề tài này, vì không ai biết được. Đồng ý có thể là về lý thuyết, có thể về lý thuyết họ không đọc sách nhiều được như mình, nhưng mà về kinh nghiệm bản thân, đời sống gia đình của họ, những người làm vợ, những người làm chồng, mình phải trân trọng cái kinh nghiệm, cái giá trị của họ chứ. Mà đâu phải là mình là tu sĩ là cứ phải nói về đề tài đó. Mình phải có thể nói về đề tài cầu nguyện, chia sẻ lời Chúa, sống lời Chúa trong đời sống gia đình, tôi chấp nhận được. Hay là cùng lắm là giáo dục con cái, ngay cả giáo dục con cái đi nữa. Linh hỏi vậy chứ thưa thầy, thầy có con chưa? Nói thì sao? Thì sơ sơ đã có mấy cháu rồi, nói thì sao? Mấy điều mình dạy, phải không ạ? Cho nên có lý thuyết là ở giáo dục thì như thế này, nhưng mà trong thực tế nó lại là khác nữa. Tại vì nếu mà cứ lấy lý thuyết đó mà áp dụng thì có lẽ các em nó đều ngoan hết, đúng không? Mà rõ ràng là chị có mấy đứa con? Hai đứa. Anh có mấy đứa? Năm đứa. Anh trai em gái? Ba trai hai gái. Mà anh giáo dục ba năm đứa đó giống y như nhau, mà có phải tất cả năm đứa đều ngoan như nhau không? Không. Mà anh cũng không thể nào lấy một cái nguyên tắc mà áp dụng cho năm đứa được.
Đúng.
Đấy chưa? Cũng là nguyên tắc đó nhưng mà áp dụng cho đứa này thì như thế này, nhưng mà đứa thứ hai lại phải thêm cái dấu phẩy, đứa thứ ba lại thêm dấu chấm, đứa thứ bốn thêm dấu nặng, đứa thứ năm thêm dấu hỏi. Chứ không phải là một cái nguyên tắc đó mình áp dụng cứ ngắt. Nếu mà một nguyên tắc hay là một năm một mớ nguyên tắc ấy về giáo dục mà áp dụng được cho hết tất cả mọi người thì chúng ta trở thành những cái máy hết rồi, những cái robot hết rồi, đúng không? Những cái robot hết rồi này bục một đất đóng dấu rồi, con phải như vậy nha con, không được khác nha, hai đứa này rồi giống nhau. Mấy tuổi con, mấy tuổi rồi?
10 tuổi.
Chưa được, tôi đứng rồi, mới nó 10 tuổi. Con mấy tuổi rồi con?
Dạ 7 tuổi.
Rồi hai đứa 7 tuổi đến 10 tuổi đứng coi có bằng nhau không? Bằng nhau xem xem. Thấy chưa? Chúng ta thấy bên ngoài thì nó giống nhau, nhưng mà thực sự ra thì đứa này 7 tuổi, đứa này 10 tuổi, không thể lấy cái chuyện mà của đứa 10 tuổi áp dụng cho đứa 7 tuổi, mà không thể lấy đứa 7 tuổi mà áp dụng cho đứa 10 tuổi được. Hay đứa nó khác nhau. Nhưng bên ngoài mình có thể bảo tướng nó bằng nhau mà, có khi cân ký nó cũng bằng nhau. Có khi cân ký đứa 7 tuổi nó còn nặng ký hơn là đứa 10 tuổi chẳng hạn. Phải không? Nó được vỗ béo nhiều chẳng hạn, uống sữa nhiều nó mập hơn. Thì chúng ta thấy được là có những cái đau khổ, có những cái hiểu lầm, có những cái nghi ngờ, nghi kỵ, là trước tiên mình phải tự hỏi mình coi cái cách làm của mình có làm cho người ta hiểu lầm, có làm cho người ta nghi ngờ hay không. Trước tiên hỏi như vậy cái đã. Cái cách mà mình quản lý, cái cách mà mình điều hành, cái cách mà mình xử lý công việc, cái cách mà mình tiếp cận với người này, với người kia, nó có mềm mỏng, nó có nhẹ nhàng không, nó có phù hợp không. Có những người thì phải cứng rắn. Ví dụ nãy mà tôi mà không nói mạnh thì chắc chẳng ai chịu vào trong này, ai cũng đứng ngoài nhà thờ hết. Cho nên có những ông cha mà cứ đứng mời anh chị em vào trong nhà thờ vì chúng ta phải vào nhà Chúa, 10 lần cứ ngồi chơi chơi chẳng ai nhúc nhích gì cả. Anh chị em ơi, vào trong nhà Chúa đi mà. Đó. Mời tất cả những người đứng phía cuối vui lòng đứng dậy ạ. Đứng dậy. Vâng, trong này còn ghế trống, xin mời các anh chị vào. Tôi nói mấy chị dưới, có ông cha ông dưới, ông cha già, hồi đó tôi đi lễ cha già, tội nghiệp ông cha già cũng vậy, cứ mời mãi không có sao mà vô được. Cuối cùng tức quá, thôi bây giờ chúng ta bắt đầu thánh lễ, chứ phải thông cảm cho những người ngồi dưới, tại vì hôm nay là họ bị có mụn ở mông cho nên họ không có ngồi ghế được, họ phải đứng. Rồi chúng ta thông cảm cho người bị lở lói, bị ghẻ lở phải đứng, rồi chúng ta bắt đầu thánh lễ. Thế là ngoài chạy vào hết. Nào đứng thì bị mục đích. Thế là ngoài chạy vào hết. Thế bây giờ ông cũng cao cơ mà. Ông cứ nói tôi chứ, cha đừng có năn nỉ để tôi. Mình cứ ra mình mời, không ai vô. Ông chạy vào, cha để tôi. Thế ra nói thôi, giờ cha Long cứ bắt đầu lễ đi. Cha thông cảm mấy người kia thì họ bị lở với bị ghẻ rồi, họ không có ngồi với ông nhà thờ được, sợ nóng là nó lở thêm. Thôi, cứ bắt đầu lễ đi. Thầy cầu nguyện cho những người ghẻ lở đứng ngoài. Thế nào? Không, tôi ra thấy ngồi hết của chồng thờ, không ai đứng ngoài hết. Tại vì cái thờ quay lại nhìn ấy, chốc ra mà bị ghẻ chỗ nào. Bị ghẻ bao giờ đi thuốc cho mà sức. Ở quê thế là chạy vào hết. Ông cha già ông bảo đấy, cha Long thấy không? Nói nhẹ nó không nghe. Thấy ông cha là cũng kinh nghiệm của ngài phải không? Cho nên thưa anh chị em, trước tiên khi mình thấy là mình bị người ta nói, bị người ta khinh khi, bị người ta gièm pha, bị người ta nghi ngờ, thì trước tiên ta phải đấm ngực mình trước cái đá. Đấm ngực mình trước cái đá, vì có thể là ta đang phạm tội kiêu ngạo. Phạm tội kiêu ngạo kiểu người theo người này mà chống người khác. Thật vậy, nào có ai coi bạn hơn kẻ khác đâu. Bạn có gì mà bạn không nhận lãnh? Mà nếu đã nhận lãnh, tại sao lại vênh vang như thể đã không nhận lãnh? Có gì mà ta không nhận lãnh? Mà đã nhận lãnh thì có gì để mà vênh vang như thể là ta không nhận lãnh? Này, vui lòng với tay bịt mũi lại. Tay bịt mũi hết lại. Bịt. Không thở. Bao lâu thì sống? À, chỉ cần bịt mũi lại mà không được thở thì bao lâu? 1 phút, giỏi lắm, ai nhịn được là 3 phút. Rồi cho 5 phút thì cũng được đi. Thì chấp luôn 5 phút, hoặc cho 10 phút luôn đi. Nhưng mà 5 phút được cũng yeah. Hoặc không 5 phút chết thì 10 phút cũng yeah. Thôi cho mình dài hơn 15 phút yeah. Rồi ráng con này nửa tiếng yeah. Cũng chết. Bởi vì ngay cả cái hơi thở của mình là cái mà mình không nhìn thấy. Là cái mình không nhìn thấy gì cả. Mà mình cũng chẳng quan tâm đến cái hơi thở của mình. Ấy vậy mà cứ thử không thở được coi là ta chết. Vậy thì cái hơi thở của mình cũng đã có phải của mình đâu. Cái mà nó nuôi dưỡng cái sự sống của mình ấy, mà không có nó là mình chết ấy, nó cũng chẳng thuộc về mình. Vậy thì ta sinh ra đời, ông Job nói sinh ra cũng trần truồng. Thế sinh ra trần truồng hoàn toàn. Mới sinh ra nó có gì không? Không, không một mảnh vải che thân. Thế không ạ? Không một mảnh che thân. Và khi mà nó còn đứa bé mà nó còn trong bụng mẹ đó, thì nó sống nhờ cái sự sống của mẹ đó, phải không? Rồi lúc mà đứa bé nó sinh ra đời, người cô đỡ đó, mới đỡ cho nó ra. Thường đầu ra trước hay chân ra trước? Cái đầu ra trước. Còn nếu mà không, ta bỏ đứa này đẻ, để ngược. Mà để ngược thì nguy hiểm vô cùng. Tại sao? Tại sao để ngược thì nguy hiểm? Hả? Tại vì thấy là xuôi á, thì cái đầu đi trước thì hai cái tay nó xuôi xuống. Đó gọi là đầu xuôi đuôi lọt. Hay chứ, ông bà mình hay chứ. Thấy không? Khi mà đi sinh á, thì cái đầu nó ra trước thì người ta cầm tay đỡ đỡ kéo dần dần. Cái vai nó xuôi, cái tay nó xuôi xuống. Đầu xuôi đuôi lọt. Mà có đứa bé mà lại không dốc đầu xuống mà lại dốc đầu nó ngược lên, thì cái chân nó ra trước. Chân ra trước thì khổ là hai cái tay. Hai cái tay ấy, tự nhiên con cái tay con người ta là nó cứ dơ lên. Mà nó dơ lên là kẹt cứng, không kéo ra được. Mà kéo ra có thể là nó sẽ bị vướng. Vướng có thể là gãy tay, và có thể là dị tật bẩm sinh luôn, không chữa được nữa. Thế không ạ? Kéo mà cái tay mà nó buồn tính, nó không xuôi xuống, nó kẹt cái là nó dơ. Nó kẹt cái là nó phản xạ tự nhiên ấy. Nó dơ lên, nó càng dơ càng vướng. Thế không? Càng dơ càng vướng, càng chống càng vướng, thà nó sụi lơ hết đi, nó lại dễ ra. Mà nó càng dễ thì càng chết. tôi gọi là càng dẫy càng chết là như vậy, giống như là bị ngộp á, bơi mà không biết bơi mà rớt xuống nước ấy. Để in thì nó còn nổi lên, còn càng dẫy a à, cứu tôi mở miệng ra dẫy bao nhiêu thì nó chìm xuống bấy nhiêu, phải không ạ? Vậy thì chúng ta thấy là ngay cả một đứa bé nó sinh ra đời nó không có gì cả, và cái sức sống của nó là sống nhờ mẹ nó, rồi bắt đầu người ta mới nắm cái chân nó dốc ngược lên phải không? Rồi ta mới cắt rốn phải không? Gọi là nơi chôn nhau, cắt rốn, cắt cái cuống rốn đó rồi lấy cái cuống rốn nó có thể chôn, rồi chôn với nhau, rồi cắt cái cuống rốn. Và khi mà cắt cuống rốn như vậy thì đứa bé lúc đó nó phải tự sống, nó không sống nhờ sức sống của mẹ nó nữa, mà nó phải tự nó sống. Mà nó muốn sống thì nó phải làm cái gì? Nó muốn sống thì nó phải làm gì? Phải thở. Tôi nói rồi, cái hơi thở nó quan trọng vô cùng, và ta tưởng rằng nó là đơn giản. Thế nhưng cái đầu tiên là nó lãnh nhận là cái hơi thở. Mà nó muốn thở được thì nó phải mở miệng nó ra. Cho nên là có khi cầm cái chân nó dốc ngược xuống, cô đỡ đó. Rồi cũng không thấy nó khóc, cô mới tắt vào mông nó một phát, phát vào mông nó một cái, phát vào mông nó thì nó mới bật ra khóc. Oa, nó oa oa. Khi mà nó khóc thì mọi người cười mừng, rồi sống rồi, nó không khóc là có vấn đề. Nó oa lên thì nó mở miệng nó ra và hơi thở nó vào, nó có thể bắt đầu hít thở được và nó tự nó sống được. Còn nếu mà không thì là trên lúc mà nó oa oa là mọi người cười tươi, rồi cháu bé chúc mừng bà, chúc mừng chị. Đây, rồi bắt đầu đưa đứa bé đó đặt vào lồng ngực người mẹ, để cho đứa bé nó cảm nghiệm được cái hơi thở, cái hơi ấm và cái sức sống từ trái tim của người mẹ, cái tình yêu của người mẹ dành cho nó. Nó quen rồi đó, rồi sau để vào người khác là nó khóc. Nó lạ là như vậy, thấy không? Nó chưa biết gì ấy, nhưng mà đặt vào ngực người mẹ, oe cái mẹ, à, vỗ cái nó ngửi mùi, bắt đầu quen, đây là biết là mẹ nó. Đưa sang cái bà hàng xóm nó làm gì? Khóc liền. Trên có mấy bà mà đi bắt biển có cái màn mà mẹ mìn, nó vô nó bắt cóc mấy trẻ sơ sinh. Có bà ấy hiếm muộn, rồi thì bà ấy sinh đứa con mà bị sẩy, mà bà giấu không cho chồng biết vì sợ chồng thất vọng, vì nhà nội đang là mong có đứa con nối dõi tông đường, rồi cháu gì chữ đích tôn. Thì bây giờ nó chết, bà mới giấu không cho mọi người biết, và mới thuê người đi ăn cắp một đứa bé vô bệnh viện phụ sản á, rồi thấy người ta bà mẹ nó ngủ mà nghèo đâu có ai chăm sóc, coi canh đâu, chồng không có mỗi mình, thế là đem cái đứa bé chết đặt vào đây, bế cái đứa bé sống đi. Nhưng mà đứa bé đó tự nhiên đang nằm với mẹ nó im, mà người lạ vừa bế cái là bắt đầu báo động liền. Có thấy không? Có nhiều trường hợp là như vậy. Để đưa về bà mẹ kia ấm mấy nó cứ vậy nó khóc này, nó không nghĩ nữa. Ta thấy rõ ràng là ngay cả những cái mà ta nhận lãnh, mọi cái ta bước vào cuộc đời này đều là nhận lãnh hết. Không có gì gọi là tự mình mà có cả. Nghĩa có câu rằng thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Tiếng khóc đó là niềm vui mừng, nhưng mà những nhà thơ, nhà văn thì lại cho rằng là cái đứa bé này là nó biết rằng nó sinh ra trong cuộc đời này sẽ bắt đời là bể khổ, cho nên thay vì đáng lẽ sinh ra thì vừa vỗ mông nó phải nó phải cười, mà đi nó lại nó lại khóc, bảo là vậy là đứa bé này nó biết rằng đời là bể khổ. Thảo nào khi mới chôn nhau, để chôn nhau cắt rốn, thảo nào khi mới chôn nhau đã mang tiếng khóc ban đầu mà ra. Có phải vậy không? Không, nhưng mà nhà thơ, nhà văn thì nhìn cái gì nó cũng có một cái ý nghĩa, có một cái ý nghĩa của nó. Thế thì ta thấy rằng ngay cả đứa bé đó mở miệng ra thở để mà sống đã là nhận lãnh rồi. Và khi nhắm mắt lìa đời gọi là chút hơi thở cuối cùng, ta thấy rõ ràng cái hơi thở là sự sống. Hơi thở là sự sống, đó là thần khí, đó là sự sống mà Chúa trao ban. Còn nếu mà không có thì chúng ta chỉ giống như là một cục đất sét thôi, giống như là một thây ma thôi. Coi nó còn thở không? Còn thở là còn sống. Mà cuối cùng là chút hơi thở cuối cùng mới đưa ngón tay đặt vào mũi, đúng không? Để coi nó còn thở không. Có người thì lấy tờ giấy mỏng mỏng để coi nó có rung rung, để biết là còn sống hay đã chết. Vì thế mà ta thấy được ngay cả cái hơi thở của mình, lúc mình nhắm mắt mình lìa đời, gọi là chút hơi thở cuối cùng mình trả lại những gì mình đã lãnh nhận. Hơi thở mình lãnh nhận lúc mình sinh ra thì bây giờ nhắm mắt lìa đời cũng trả lại và trở về y như tình trạng lúc mình ban đầu được sinh ra. Thế thì tất cả những gì ta có đều là lãnh nhận, mà đã nhận lãnh thì có gì để mà hãnh diện? Thì Phao-lô nói tại vì có một số người trong cộng đoàn á, hãnh diện vì ta có cái này, ta có cái kia. Trong cộng đoàn lòng thương xót, trong cộng đoàn giáo xứ, trong cộng đoàn dòng tu cũng vậy. Nhiều khi người này về vấn đề vật chất, kẻ thì có xe hơi, người thì có nhà lầu, người thì có gì iPhone, cô kia thì iPad, cô này thì iPod. Mỗi người có cái ai. Thế thì có khi ta hãnh diện vì những cái ta có. Thì Phao-lô nói rằng tất cả những cái ta có như vậy không là lãnh nhận hay sao mà hãnh diện? Nếu Chúa không ban cho, nếu như Chúa chẳng xây nhà, thợ nề vất vả cũng là uổng công. Tại sao cùng học một trường, cùng học một lớp, rồi ra trường giống nhau, mà tại sao cái cô bác sĩ này thì lại khám nhiều người, còn cô bác sĩ này lại không có người? Thế không ạ? Tại sao cũng bán bánh xèo, mà cái bà bánh xèo này lại lắm khách hơn cái bà bánh xèo kia là sao? Cũng bột đấy, cũng muối, mắm, rồi nước rồi dừa, nước cốt gì đó, tôm, rồi trứng gì đó. Y như vậy, cùng học công thức cùng một thầy ra, mà hai người làm, người này khác với người kia. Thì ta thấy rõ ràng là những cái đó không phải là của ta, mà là cái ơn của Chúa ban cho mình. Rồi có những lĩnh vực khác là lĩnh vực tinh thần chẳng hạn. Có những người được cái ơn Chúa ban cho là hát hay, người thì đánh đàn hay, người thì cắm hoa, người thì tại gì? Nấu nướng. Chị tại gì? Làm chả. Còn ông làm giò. Rồi bà làm chả, ông làm giò. Rồi chị kia làm gì? Con làm gì? Bánh thịt đó chẳng hạn. Thì ta thấy rằng Chúa ban cho mỗi người một cái khả năng, mỗi một cái điều kiện sống như nhau, khác nhau, mà cùng là ơn phúc của Chúa, thì đừng có lấy làm hãnh diện, hãnh tiến là tôi hơn người, tôi hơn người, tôi hơn người. Vì tất cả những gì ta có đều là lãnh nhận mà thôi. Mà lãnh nhận là để phục vụ, chứ không phải lãnh nhận để mà ta hưởng thụ. Ông kinh doanh địa ốc, Chúa ban cho ông được mấy chục căn nhà, thì ông có những cái căn nhà đó. Tôi hỏi ông chứ đêm ông ngủ mấy nhà, mấy giường? Thế giờ ông có giàu mấy thì giờ cũng chỉ có đêm ngủ cũng một giường thôi, cũng một nhà thôi. Có người đến Tết tôi đến thăm như Giêsu trai, cái này cảm ơn Chúa, cái này cái nhà con có ba người mà có năm căn nhà, một cái nhà Phú Mỹ Hưng, một cái nhà đảo Kim Cương, một cái nhà Quê Bớt ở Nha Trang, thì một cái nhà Sài Gòn, còn một cái nhà ở Đà Lạt. Năm nhà mà có ba người, không biết ở sao cho hết năm nhà. Tội không? Tội thật đấy nhỉ. Thương ấy chứ hả? Hoàn cảnh nó khó khăn ấy chứ hả? Không biết ở sao. Tối nay này, nhà này xong rồi mai nhà khác, cuối cùng cũng để hoang phế thôi. Mà lại cứ tiếc đứt ruột thì khổ vậy. Không ở mà lại cứ tiếc đứt ruột, cứ nhìn cái nhà đảo Kim Cương mà tiếc đứt ruột, vì mình không có thể một lúc ở hai cái nhà được. Đấy, rồi chết chôn mấy lỗ. Rõ ràng có giàu mấy thì giàu thì nhá, khi mà tôi chết tôi đi trước, khi mà tôi chết vui lòng chôn tôi ba lỗ để chứng tỏ tôi là nhà đại gia chôn ba lỗ. Thì con nó bảo bây giờ làm sao bây giờ, nó mới ngồi nó nghĩ hồi cái di chúc này phải thực hiện cho đúng ước nguyện của bố. Thế là nó chặt làm ba khúc, đầu mình tay chân, đầu chôn khúc ba lỗ, mình lỗ tay chân lỗ, đặt ước nguyện. Thế ông ta vô bổ sau nghĩa trang mà sau này cái ba cái mộ này giống nhau, tên giống nhau là sao? Tưởng ba anh em sinh đôi, không, một người mà sao lại ba lỗ? Thì nó muốn giàu rồi, nó muốn di chúc này nó phải chết, nó phải chôn ba lỗ. Cho nên là cắt ra đầu khúc, giữa khúc, mình tay chân khúc. Ta thấy rằng nó ghi là cái chuyện mà nó quá đáng, phải không? Nó quá đáng. Mà tao thấy rõ ràng là mình có giàu lắm thì giàu, mình có hãnh diện lắm thì hãnh diện, cuối cùng cũng chỉ ngủ một giường và chết cũng chỉ một lỗ mà thôi. Rõ ràng là như vậy, phải không? Cái giường của anh mà có rộng thanh thang mà rộng giường của tôi thì vừa khít, bề ngang bề dọc nó vừa khít. Còn giường của anh có rộng 5 thước đi chẳng hạn, có dài 10 thước đi chẳng hạn, hả? Ngang 5 thước dài 10 thước cái giường của anh. Tối anh bảo trời cái giường này rộng quá, không biết sao bị anh cứ lăn, lăn từ đầu đến cuối, xong rồi từ bên trái sang bên phải, cho nó bỏ uổng phí. Giường rộng cứ nằm lăn. Cũng tội nghiệp phải không? Tội nghiệp. Tội nghiệp hoàn cảnh khó khăn. Tôi thấy là Chúa nói tất cả những gì ta có đều là nhận lãnh, thì lấy gì để mà hãnh diện đi, để mà tự hào, mà không biết rằng anh em đã no nê rồi. Nếu đang nhận lãnh tại sao lại vênh vang như thể không nhận lãnh? Phaolô nói nếu đang nhận lãnh thì tại sao lại vênh vang như thể là không nhận lãnh, như thể là cái đó là do bàn tay ta làm nên tất cả. Nếu đã nhận lãnh thì có gì đâu mà vênh vang như thể là không nhận lãnh. Ở đây ai mà chẳng nhận lãnh ơn của Chúa, ở đây ai mà chẳng nhận lãnh phúc lộc từ trời, ở đây ai mà chẳng là được Chúa xót thương, ở đây ai là chẳng là người tội lỗi và được Chúa xót thương, được bơi lội trong đại dương lòng thương xót của Chúa, thì mình đã nhận lãnh cái hồng ân của Chúa, lãnh nhận lòng thương xót của Chúa, lãnh nhận ơn tha thứ của Chúa, lãnh nhận máu và nước từ trái tim Chúa đổ ra rửa sạch tội lỗi của mình, có gì để mà vênh vang này nha, lòng thương xót ta nha, được máu thánh Chúa rửa rồi đấy nha, có vênh vang như vậy không? Trời ơi, cũng tội lỗi, bà với tôi cũng tội lỗi như nhau, anh tôi tội lỗi như nhau, rồi được Chúa tha thứ, được Chúa cứu vớt, có gì đâu mà hãnh diện. Trời ơi, không có biết. Đây nè, được lòng thương xót Chúa rửa rồi đây này. Thấy không? Nếu mà như vậy thì rõ ràng ta thấy là mình có hơn gì người ta đâu, mình cũng tội lỗi như người ta mà. Tất cả chúng ta đều giống nhau ở một điểm là chúng ta là tội nhân, là những người tội lỗi. Đức Giáo Hoàng Francisco đã nói rõ ràng như vậy. Chúng tất cả chúng ta, có trừ Đức Giáo Hoàng không? Không. Tất cả chúng ta đều là tội nhân, tức là người có tội, là người tội lỗi. Không ai là người thánh thiện cả, không ai là người đạo đức cả. Tất cả chúng ta đều là tội nhân mà được nhận lãnh lòng thương xót của Chúa. Cái điều quan trọng là cái đó. Cái điều quan trọng là có nhận biết được rằng mình được nhận lãnh lòng thương xót của Chúa để Chúa tha thứ cho hay không. Còn nếu mà không nhận biết mình tội lỗi thì dù có dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa mình cũng không được sạch. Vì đâu nhận là mình tội lỗi mà sạch. Áo chị dơ này đem giặt đi. Thôi áo em không có dơ. Áo chị dơ thì chị cứ giặt. Tôi với chị cùng nhảy xuống bùn như nhau. Giờ tôi bước lên, chị cũng bước lên. Rồi tôi đi giặt, chị bảo là áo tôi dơ còn áo chị không dơ là sao? Cùng người đống bùn bước ra mà, cùng người sinh ra từ trong tội mà, tôi nói gì vậy? Hả? Sao vậy? Và tôi rửa được cái áo, giặt cái áo tôi xong tôi ra, tôi lại còn hãnh diện. Đây áo sạch, kia áo dơ. Có gì hãnh diện áo sạch áo dơ không? Cũng không luôn. Vì tôi có phải là tôi tự tôi giặt được đâu nào. Không có máy nào giặt sạch tội hết. Máy giặt được sạch những vết nhơ ở cái áo. Nhưng mà có máy nào mà giặt sạch tội không? Không. Chỉ có một người duy nhất có thể giặt và sạch khỏi tội. Đó là Chúa Giêsu. Đó là lòng thương xót của Chúa. Mà cái thuốc giặt đó là máu và nước. Sản xuất từ đâu? Từ trong trái tim Chúa ra thôi. Chứ không có một cái người thợ nào, không có một thứ nào mà có thể giặt sạch, rửa sạch tội lỗi của ta được. Vậy mà khi ta được rửa sạch tội lỗi rồi, ta có gì hãnh diện không? Là đây nè, được sạch tới đây nè, kia còn dơ lắm mà nha. Hãnh diện gì cái đó không? Không, lạy Chúa, nếu mà Chúa không thương xót con còn tệ hơn cái anh bạn đứng đằng sau lưng con đấy Chúa. con còn dơ gấp mấy, áo nó còn đỡ, nó chỉ có dơ có hai cái tay, còn con dơ từ đầu đến cuối. Lạy Chúa, cảm tạ Chúa đã xót thương con. Xin Chúa cho những anh em khác cũng nhận ra lòng thương xót của Chúa, để họ cũng được giặt sạch cái áo tâm hồn như con đang được mặc đây. Và nếu mà Chúa không gìn giữ thì ra ngoài cửa khỏi nhà thờ áo con lại dơ. Rõ ràng vừa mới ở trong nhà thờ được rửa sạch, được nuôi dưỡng bằng bình máu Chúa, nhưng mà vừa bước ra khỏi nhà thờ là ta đã lại bị bao nhiêu là bụi khói xe, rồi thì bao nhiêu là ô nhiễm môi trường, rồi bao nhiêu là thứ ô uế khác, nó làm cho cái áo đó dơ, cái áo tâm hồn của ta. Có khi vừa bước ra khỏi nhà thờ, trước cửa nhà thờ đã là thấy đèn xanh đèn đỏ rồi. Ở Việt Nam mình có cái hay đó, vàng thau lẫn lộn. Bên tôi sang bên Mỹ gặp một đứa mình thanh niên, ngày nghỉ thấy ngồi nhà, sao con đi chơi à, trai ở đây chẳng có chỗ nào đi chơi, rồi bây giờ muốn đi chơi sao phải đi cả trăm cái chỗ, muốn đi đến cái chỗ đánh bài ấy, thì chỉ có cái khu vực đó là được tổ chức bài thôi, muốn đi nhậu thì chỉ có khu vực đó là những cái có những quán bar thôi, muốn đi tội lỗi thì chỉ có một cái khu vực đó là tội lỗi thôi, mà nó xa lắm. Nhưng mà khổ nỗi đến đó thì ta biết là thằng này sắp đi phạm tội cho nên cũng ngại ngùng, anh hiểu không? Còn đây vàng thau lẫn lộn, anh chẳng biết vô tiệm hết tóc, chẳng biết chỗ nào tóc thật tóc giả. Hả? Vô quán cà phê cũng vậy, chỗ nào cũng đèn mờ, không biết là mờ ám hay là mờ ảo hay là mờ gì đó không biết. Còn nó bảo, cho nên tôi thấy rằng, tôi nói với các bạn ở đó, thực sự ở bên đất nước này phạm tội cũng khó, muốn phạm tội cũng mệt lắm chứ không phải dễ. Còn thật đấy chơi, ngoài cái tội là lười đi lễ hay là giận hờn cãi nhau chửi nhau trong nhà quanh quanh quẩn quẩn ấy, chứ còn mà muốn ăn chơi đi nó xa ngại lắm, lười, muốn phạm tội mà cũng có lười. Phải lái xe xa là một, thế là sợ quê, nó đi đâu về đấy, đến cái chỗ X rồi ta biết mày đi đâu rồi, đến chỗ X là biết làm gì rồi, thế không? Còn đi đến chỗ A là biết chỗ đồng hàng rồi, mày đến chỗ X là thôi rồi bố ơi, phải lo mà liệu mà chùi mép đi bố ơi, điên vụng hả? Ví dụ thế thì ta thấy hay là tất cả mình đều là những người tội lỗi, thế nên không có gì để mà gọi là hãnh diện hãnh tiến gì cả. Vậy nhưng mà có những người hãnh diện hãnh tiến vì mình sạch tội, đấy là những người pha-ri-siêu. Và trong bài tin mừng ngày hôm nay, trong bài tin mừng ngày hôm nay ta sẽ nghe thấy rõ loại người họ như vậy. Nếu đã nhận lãnh sao lại vinh vang như thế không nhận lãnh? Anh em đã no nê rồi, đã giàu có rồi, không có chúng tôi anh em đã làm vua rồi, phải chi anh em làm vua để chúng tôi cũng được làm vua với anh em. Mỗi người cứ tự cho mình là vua, tự cho mình là không phải là nhận lãnh mà tự mình có, cho nên coi như ta đây là vua. Và đã là vua thì có còn coi ai ra gì không? Không, không còn coi ai ra gì cả. Và coi rằng mọi cái là ta có trong tay của ta, không có nhận lãnh từ ai cả, và ta ban phát cho ai thì người ấy được mà thôi. Cái tội mà cho mình là trên hết, tội mà xưng mình là vua ấy. Các bạn còn biết chơi trò chơi ta là vua không? Biết không? Chơi vua thì tôi chỉ bạn này thì bạn hô ta là vua, thì bạn đứng cao lên, còn hai người bên cạnh phải quỳ xuống tâu bệ hạ. Thì chơi thử coi nhé. Khi mà tôi chỉ vai á thì người đó phải giơ tay lên ta là vua, còn hai người bên cạnh phải quỳ xuống tâu bệ hạ, được chưa? Đây, ta là vua, có lên,
ta là vua,
cùng quỳ xuống
tâu bệ hạ.
Rồi
ta là vua,
quỳ về nó chứ, quỳ chém đầu cho bây giờ. Nói tâu bệ hạ, quay vào ông ta.
Dạ, tâu bệ hạ.
Nói oai lắm, vừa mới ta là vua, vừa lên voi bây giờ. Xin chó. Cái trò chơi mà tôi thấy nó có hay đấy. Ai có hãnh diện muốn ta là vua, khoái lắm, chỉ của mình cái ta là vua, chỉ mình cái ta là vua, hai người bên cạnh cái quỳ xuống tâu bệ hạ. Hai người bên cạnh quỳ xuống tâu bệ hạ, không đúng. Bố này, ta là vua vừa đó, đây, khổ đó, tôi chỉ sang người bên cạnh. Bên cạnh nó vừa mới tâu bệ hạ, nó đứng lên ta là vua. Bố này đang là ta là vua, tâu bệ hạ. Rõ ràng đâu có ai làm vua trên cái cõi đời này đâu. Thấy không? Mà một trò chơi một phút một chốc nào đó được người ta xưng mình làm vua, đã vội hãnh tiến, đã vội hãnh diện, vênh váo lên, giang tay giang chân lên, ta là vua. Nhưng mà cuộc đời này mà đâu có ai người ta gọi là dân vạn đại, quan nhất thời, quan thì nhất thời, dân thì vạn đại. Quan là chỉ một nhiệm kỳ, hai nhiệm kỳ thôi. Còn dân mới là mãi mãi, mình là con sai ở chùa thì quét lá đá, mãi mãi dân cứ là dân, dân là vạn đại. Thế thì chúng ta thấy rằng là ngay cái trò chơi đó, đó hồi xưa tôi còn bé là tôi cứ chơi chả biết ý nghĩa của nó. Nhưng mà bây giờ tự nhiên đọc cái bài tin mừng này xong, thấy cái trò chơi này nó cũng hay, nó có tính cách giáo dục. Hả? Nó có tính giáo dục để mình tập phản xạ. Phản xạ là có lúc lên voi, có lúc xuống chó, có lúc ta là vua mà có lúc lại tâu bể hạ. Bạn này hãnh diện lắm, mà đang vừa rung đùi, mà đang đắc chí. Còn bố này đang buồn, đang buồn khóc lên, lúc mà vua không kịp vui thì nó cứ buồn rũ ra, đang quỳ lại mẹ tâu bể hạ, để chỉ làm vua cái không biết. Tôi còn đang buồn. Cho nên chúng ta coi chừng mình buồn, có mà lúc cơ hội nó đến mình không nắm bắt được. Cái buồn nó làm cho mình không kịp đáp ứng với lại cái hoàn cảnh mới nó xảy đến. Thấy không? Cứ buồn cứ quỳ suốt. Ta là vua mà còn cứ ta là vua cứ quỳ. Hỏi sao không đứng lên dạ, quỳ quen rồi. Cái khổ quen rồi. Lúc một tí sướng thì không biết, lúc nào mình sướng nữa. Thế mà chúng ta thấy được rằng là khi mà mình lãnh nhận cái gì, mình hiểu được rằng là đó là ơn phúc của trời, ơn phúc của Chúa ban nhờ công nghiệp sự chết và sống lại của Đức Giêsu Kitô. Mình lãnh nhận những ơn phúc đó, và khi lãnh nhận những ơn phúc đó thì mình biết rằng là nhận thì phải biết cho đi, biết trao ban, chứ không phải giữ khư khư lấy rồi xưng mình làm vua. Phao-lô nói rằng là anh em làm vua rồi, anh em no nê giàu có rồi, không có chúng tôi anh em đã làm vua rồi, phải chi anh em làm vua để chúng tôi cũng được làm vua với anh em. Thật vậy, tôi thiết nghĩ Thiên Chúa đã đặt chúng tôi làm tông đồ hạng chót, như kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Phao-lô, một tông đồ dân ngoại, một người nổi tiếng như thế, một trụ cột tương đương với lại Phêrô, phải không? Phêrô, Phao-lô, ấy vậy mà Phêrô nhận chân rằng tôi là tông đồ thứ mấy?
Hạng
mấy? Hạng bét, hạng chót. Tôi là tông đồ hạng bét, chẳng có gì để mà hãnh tiến hãnh diện cả. Mà chúng ta nhớ là Phao-lô là được gọi là tông đồ vì Phao-lô không phải sống cùng thời với Chúa Giê-xu. Lúc Giê-xu đã chết, đã sống lại lên trời rồi. Nhưng mà Phao-lô đi bắt hại những người theo đạo của Đức Kitô, và Đức Kitô hiện ra làm cho Phao-lô ngã ngựa, và Phao-lô mù con mắt thân xác, mở con mắt tâm hồn, và Chúa Giê-xu dạy dỗ Phao-lô suốt 3 năm ông vào trong sa mạc ẩn nhập, rồi sau đó đi làm việc tông đồ. Thì ông được gọi là tông đồ là vì được chính Chúa trực tiếp dạy dỗ Phao-lô. Còn các môn đệ, còn những người khác thì chỉ có 12 tông đồ. Mà khi Giu-đa tự tử chết thì cái ông thay thế là ông Ma-thi-a, là tông đồ thứ 13 đó, là những người mà được Chúa trực tiếp gọi và dạy dỗ. Thì Phao-lô cũng là người được Chúa trực tiếp, mặc dù lúc đó Chúa đã sống lại và lên trời rồi, nhưng mà Chúa vẫn hiện diện, vẫn hoạt động ở giữa chúng ta dù chúng ta không thấy. Thì Phao-lô đó là phải hãnh diện chứ. Tôi đây nè, được Chúa gọi trực tiếp, Chúa dạy dỗ này. Không, nhưng Phao-lô nói rằng tôi là tông đồ, nhưng mà tông đồ hạng bé, hạng chót, và tôi đã nên trò cười cho thiên hạ, cho thiên thần, cho loài người. Khiếp chưa? Nên trò cười cho thiên hạ, nên trò cười cho thế gian, và cả trò cười cho thiên thần nữa. Một tông đồ dân ngoại nổi tiếng như vậy, viết sách, viết 14 lá thư như thế đó, đi bao nhiêu lần nơi mà có những bài diễn thuyết, bài chia sẻ hùng hồn như vậy, hăng hái nhiệt thành như vậy, nhưng mà vẫn nhận mình là tông đồ hạng bét và là trở nên trò cười cho thế gian, cho loài người và cho cả thiên thần nữa. Trở nên trò cười. Chúng ta đi làm tông đồ mà trở nên trò cười cho người khác, chứ đâu phải đi làm tông đồ để được người ta khen, để được người ta tung hô, để người ta ca ngợi, để được người ta đón tiếp. Cho nên khi mà đi làm tông đồ thì chúng ta chấp nhận cái thân phận của người tông đồ, đó là nên trò cười cho thiên hạ, cho loài người và cho cả thiên thần. Kinh khủng lắm chứ, thử thách lắm chứ, chứ đâu phải dễ. Chứ chúng ta cứ hát đẹp thay, ôi đẹp thay, rồi thần khi Chúa đã sai tôi đi, rồi thì là gì, lạy Chúa xin hãy sai đi khắp cõi gian trần. Mình hát hay lắm, mình cứ nghĩ rằng đẹp lắm, thấy không? Đường thanh thang rộng mở cho những người dấn thân, là oai phong lẫm liệt tiến lên, kẻ thù gục ngã hết, rồi là ra, rồi đi gieo trong nước mắt nhưng mà về trong hân hoan. Rồi hùng mạnh không có đâu. Nên trò cười cho loài người, cho thiên thần, cho cả thiên hạ này. Anh chị em mình làm việc tông đồ, mấy chị em mình đi loan truyền lòng thương xót Chúa, nhiều khi nên trò cười cho người ta, phải không? Phải chấp nhận như vậy. Vì mà lần chuỗi lòng thương xót Chúa mới mà nó bị mất mát hay sao, nên mới tín hay sao, nên trò cười. Có khi cả ngay cả Chúa Giêsu nói là với Phô-xê-na là ma quỷ nó dùng chính bàn tay người đạo đức để mà cản trở cái công việc này, nó chế nhạo, chế giễu, cấm đoán, nói người ta không tin. Bao nhiêu điều lạ lùng mà lòng thương xót Chúa thực hiện, bao nhiêu những nhân chứng đứng lên, người ta bảo đó là trò cười, bảo đấy là bịa đặt, đó là mê tín, đó là mua chuộc, đó là thuê người, đủ thứ chuyện hết. Rõ ràng đó là việc tông đồ mình chấp nhận bị người ta chê cười. Chơi con buồn quá, chơi con đi nói chẳng ai nghe mà họ còn cười con nữa. Tạ ơn Chúa đi con, đi đúng đường rồi đó con. Hallelujah. Méo mặt là cũng cứ tạ ơn Chúa, méo mặt cũng phải tạ ơn Chúa, vì mình nên trò cười cho người ta mà, đấy chưa? Mình nên trò cười cho người ta. Nên chị em đi có khi với những người dân tộc họ đơn sơ, họ hồn nhiên, có khi họ dễ đón nhận hơn, hả? Dễ đón nhận hơn. Anh chị em đi công tác thấy đưa tấm ảnh lòng thương xót Chúa, họ đón nhận, họ nghe giảng mắt họ tròn xoe ra, rồi lên họ làm chứng, họ chia sẻ, thấy rất là hồn nhiên, sắc tín và đơn sơ. Nhưng mà chúng ta có khi ở trong tỉnh thành, trong thành phố khó, rồi đến với những người trí thức khó, rồi đến với những đấng cấp bậc mà loan truyền lòng thương xót Chúa thì càng khó hơn, một cái núi cao vời vợi, nói với cho các linh mục, các tu sĩ về lòng thương xót của Chúa khó vô cùng, khó lắm. Có một cha ông cố cũng đang hấp hối, mà có tình trạng nằm có thể mê man không biết gì, thì cũng thân lắm, nhưng mà cũng trái cũng mong muốn là hoặc là bố ông cố Chúa được cất về đi để khỏi bị đau, hoặc là nếu không thì cho ông cũng khỏe khỏe lại đi, chứ còn biết sống tình trạng thực vật như vậy thì khổ quá. Thì tôi chỉ muốn nói rằng bây giờ cho chúng tôi đến cầu nguyện lần chuỗi lòng thương xót Chúa đi, rồi Chúa sẽ đưa ông cố về bình an. Đã đi rất là bình an nhưng mà coi, nhưng mình không nói được. Giáo dân này, ông này mà bố ông chết tôi đến tôi nói liền, hay là bố của này chết mà đến thì tôi đến đây làm được liền. Nhưng mà bố của linh mục, bố tu sĩ khó, thấy không? Anh em thấy khó, phải không? Là vấn đề là cha đó và sơ đó, ông thầy đó có tin hay không, phải không? Rồi mình lỡ mình đến rồi người ta lại chế giễu nhạo cười sao, đấy, thấy không? Chứ khi mình nên trò cười cho người ta, chết thì lo đọc kinh gì kinh, lần chuỗi lần thứ sáu chuỗi là cái gì, họ không hiểu, họ không biết, có người không hiểu không biết, cho nên mình dễ nên trò cười cho thiên hạ. Rồi lúc khi mình lên làm chứng có nhiều người nhát, không lên làm chứng sợ, lên làm chứng người ta cười đó. Chúng ta được Chúa ban ơn, chúng ta cứ mạnh dạn ta loan báo, chúng ta làm chứng, vì mình chấp nhận là như Phaolô. Còn nên trò cười cho cả các thiên thần, cả thiên hạ, cả loài người. Còn mình nên trò cười cho có vài người chứ đâu có bao nhiêu, cho một nhóm người thôi chứ đâu có phải cả loài người đâu, cũng có người tin chứ, phải không? Có người tin chứ, đâu phải là ai cũng chế nhạo đâu. Nhưng mà nếu mà chúng ta gặp những sự chế nhạo ấy, nhạo cười như vậy, thì ta biết được rằng là chuyện bình thường thôi. Đó là con đường mà ta phải đi nếu mà muốn theo Chúa. Còn lúc nào cũng mong ước được người ta khen, được người ta tung hô, được người ta ca ngợi, được người ta đón tiếp, mơ, ảo tưởng, ảo giác, ảo ảnh, toàn là ảo thôi. Còn thật đó là khó khăn, là thử thách. Còn nếu mà ta muốn như thế đó, thì ta đang đi vào cái con đường ngược lại, con đường thập giá, đó là con đường thanh thang. Mà con đường thanh thang thì nó dẫn đến diệt vong. Con đường khó khăn, đường gồ ghề, đường thử thách mới dẫn đến ơn cứu độ, mới giải thoát ta. Cho nên nếu mà gặp giao cho bạn công tác nào đó trong cộng đoàn, ví dụ bạn này lo sách hát chẳng hạn, đứa thì nó xin, đứa thì nó lấy rồi cuối cùng về ngay đem đi 50 cuốn, về còn lại bao nhiêu? Chỉ quản lý vậy đó, phải không? Là bị chê bị trách, bị chê bị trách mà mình không cho nó, không cho cái bà này bà xin mà không cho bà ấy, bà trách bài móc, thấy không? Mỗi cuốn sách mà cũng không cho, đồ keo bệnh mà cũng xót thương, bệnh mà nó xót thương, mình cũng nhột lắm. Mình cho mà cho thì về thì tổ chức lại hỏi lại đâu rồi, lại thiếu, lại bị chửi, thế bị trách, thế không cho cũng chết, không cho cũng chết. Chỉ có đi theo Chúa là cũng chết, càng chết, càng chết lẹ nữa. Nhưng mà cái chết đó mới đến được vinh quang, chứ không phải chết rúi. Có thể chết bờ chết bụi, nhưng mà cái bờ bụi đó rồi nó mở ra cái vinh quang. Cho nên thưa anh chị em, Phaolô nói cho chúng ta biết cái thân phận của những người đi theo Chúa là như vậy. Tôi đã làm chót như kẻ bị án tử hình, như kẻ bị án tử hình, bởi vì chúng tôi đã nên trò cười cho thế gian, cho thiên thần và loài người. Chúng tôi điên dại vì Đức Kitô, còn anh em thì khôn ngoan trong Đức Kitô. Chúng tôi yếu đuối, còn anh em thì mạnh mẽ. Chúng tôi bị khinh khi, còn anh em được kính trọng. Và cho đến giờ này thì chúng tôi vẫn chịu đói khát, trần truồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Chúng tôi bị phải vất vả tự tay làm lụng. Đấy, thân phận của Đức Kitô và thân phận của người theo Đức Kitô là như vậy. Cho nên bạn làm được giao công tác, làm việc gì đó cho cộng đoàn mà bạn bị người ta chê, bị người ta trách, bạn đừng có than làm gì. Đã nhận thì cứ như là Phaolô phản ứng lại bằng cách nào? Phaolô phản ứng lại bằng cách nào? Bị nguyền rủa thì chúng tôi, bị nguyền rủa thì chúng tôi nguyền rủa lại. Đúng không? Không, nếu mà bị nguyền rủa chúng tôi nguyền rủa lại thì có hơn gì những người dân ngoại đâu. Chúa nói, nếu anh em chào hỏi những người chào hỏi anh em thì có hơn gì những dân ngoại đâu. Người dân ngoại cũng chào hỏi lại những người chào hỏi lại mình như vậy. Thế mà, cho nên bị nguyền rủa, bị nói trời ơi chị thiên vị quá, chị lo máy móc của chị thiên vị quá, chị lo băng đĩa chị thiên vị quá, chị lo chằm chuỗi chị thiên vị quá, cho người này không cho người kia không cho người nọ, rồi mình thì điên cả đầu lên. Con trai con điên đầu lắm, mày trai ơi, con điên đầu lắm, con chán lắm, con bỏ hết mọi sự, cứ trai con không làm nữa trời, thì không làm thì thôi chứ biết sao giờ, biết sao giờ. Cái công việc đó là như vậy, đó là như vậy, đó là việc đồng đồ mà, chứ có phải là việc của người đời thế gian đâu. Người thế gian thì dễ rồi, người thế gian dễ rồi. Nên con làm, còn những người còn kể công, con làm chẳng được cái gì cả mà cứ bị. Được không? Được không?
Được.
Được cái gì?
Được ơn Chúa.
Được nước trời chứ được cái gì? Trời ơi, Chúa sẽ thưởng công xứng đáng cho những việc chúng ta làm ở đời sau. Mong đời này, mong đời này, mong đời này thì mất đời sau con ạ. À, Chúa bảo con đã được người ta trả công thưởng công cả rồi. Cho nên đừng bao giờ chúng ta mở miệng ra, khi anh chị em mình làm việc công đồ, đừng bao giờ mở miệng ra mà nói rằng tôi làm không công mà sao lại thế này thế kia. Tôi đâu có ăn lương lậu gì đâu mà sao lại đòi tôi phải chu toàn. Ơ kìa, thế là mình tình nguyện mình làm cơ mà. Khi mà mình tình nguyện mình làm thì không có quyền đòi hỏi kêu ca gì nữa. Đừng có mở miệng ra mà không có ai, tôi có làm có được lương lậu gì đâu, có được trả công gì đâu mà tại sao mà lại mắng tôi, tại sao mà chửi tôi, tại sao mà chê trách tôi. Nè follow kìa, nãy tôi hỏi đã bị ai, đã bị trần truồng chưa? Đấy, đã bị lăng phiêu bạt đã bị chưa? Chưa mà bị ta nói này nói kia tí xíu thôi, có gì đâu mà ghê gớm dữ vậy hả ông vua? Vẫn còn khoái đang ngồi tưởng mình làm vua. Chưa tôi hết trò chơi rồi. Nãy giờ cứ đi xuống một người cứ ngồi một cái quạt tưởng mình làm vua. Ta thấy khi mà làm việc công đồ mà mình dễ bị cái cám dỗ. Cám dỗ là gì? Cám dỗ đó là muốn chứng tỏ mình có quyền. Muốn chứng tỏ mình có quyền. Anh chị em để ý coi, ngay khi người giữ cửa nhà thờ ấy, cầm cái chìa khóa giữ cửa nhà thờ, có lẽ gì đâu, thấy không? Vậy mà muốn vào nhà thờ ngoài giờ là năn nỉ gần chết á, thấy không? Trời ơi, sao giờ này mà đến làm cái gì vậy? Ta đang mở cửa mở ra thì có ai coi, thấy không? Cho nên là ngay cái người giữ cửa nhà thờ thôi họ cũng đã tỏ ra họ là Phêrô dưới nước thiên đàng rồi. Cầm chìa khóa nó thiên đàng, ai vừa cầm ta cầm buộc thì trên trời cũng cầm buộc, ta cởi mở thì trên trời cũng cởi mở. Rồi chúng ta vào trong chùa mà lại cái bà mà xin tí nhang chẳng hạn, bà ấy có nhiệm vụ là phải phát nhang cho người ta không? Vậy mà mình vô cũng đưa cũng mặt nặng mặt nhẹ, sao giờ mới lên đưa? Cho nên ta thấy rằng khi mà ta không có cái gì, ta dễ thương, dễ thương. Cứ trao cho cái mũ nào đó là biết người đó là như thế nào liền, thấy không? Đang làm tu sĩ bình thường, anh em với nhau dễ thương vô cùng. Mày tao chí tớ cà phê cà pháo kể cả bầu lên làm bề trên cái đồ khác liền, thấy không ạ? Thấy không? Tuy nhiên nó khác. Vì mà nói mày tao đâu có chịu nữa, thì phải dạ thưa bề trên này. Và tôi cũng vậy thôi gì đâu. Tôi vậy thôi, tôi hơn gì này đâu. Hồi xưa mình làm thầy quen cả 10 năm làm thầy chả sao cả. Đánh gọi mình là thầy, cả đoàn thứ gì lớn bé già trẻ cũng thầy thầy hết. 10 năm thầy miệng quen rồi. Cái lúc mà chủ chức xong về nhà cái nó chào thầy. Mày nói mày gọi ai đấy? Ghê chưa? Kinh chưa? Kinh quá phải không? Quá sức kinh. Và tưởng ngon. Ông không thèm quay lại. Thầy Thế Long, Thế Long, Thế Long, Thế Long, Thế Long, Thế Long, mặt cứ lênh lênh thì không thèm quay lại. Biết là nó gọi mình ấy chứ phải không đâu, nhưng mà nó quen miệng rồi. Gặp cái bà, chứ xù mà mày láo, cha rồi con chào cha, ê con. Vô duyên không chịu được. Vô duyên không chịu được. Nhìn có thằng bạn nó vô nhà sách, nó vô nhà sách. Rồi nó cũng quay sách, rồi nó cũng gặp mấy ông cha đi. Mấy ông cha cũng mặt thường như tôi, vì nó biết ông nào là cha, ông nào là không cha. Cho nên nó cũng, anh cái cuốn sách này sao anh? Cha nhá. Cuốn sách này sao anh? Nó chưa hiểu phải không? Ông cái cha nhá, thì nó biết cái quái gì cái cha nhá. Cuốn sách này là cuốn sách gì về cha? Cha nhá. Sao vậy? Nó nhìn mặt nó mình nhanh, nó nhó, nó chả hiểu cái gì không? Nó bảo không, em muốn hỏi anh là cuốn sách này là hay hay không, dở hay không dở, chứ em không hỏi là cha hay không cha. Cha chứ không phải là anh. Giờ mới nói rõ cha chứ không phải là anh. Thằng này nó bảo thì cha chứ làm gì dữ vậy. Quê không? Cha chứ làm gì dữ vậy. Sao? Chúng ta thấy là cứ trao cho ai một cái mũ chức vụ thì biết rằng cái người đó là người như thế nào. Một cái chức nhỏ nào thôi, một cái nhiệm vụ nào thôi. Bà này bà đang không có nhiệm vụ gì cả, nhưng mà trao cho bà chốc về chị giữ dùng tôi với cuốn sách, rồi mai mốt rồi bắt đầu đi phát cho người ta. Thế là bắt đầu đọc kinh xong, ai có sách đưa nha. Không giờ hiền lắm mà tìm giao cho một cái nhiệm vụ là có sách về đây, Oai mà thấy chứ. Rồi bắt đầu từ sau đi là bắt đầu đi sớm, có nhiệm vụ đi sớm phát sách. Thấy chưa? Sách đây, một quấn thôi. Có phải đọc phải không? Quấn thôi. Thấy chưa? Tao thấy không thích rồi mẹ, nó chẳng biết. Mỗi câu hỏi đó bà không biết chữ. Phát sách mà không biết chữ. Bây giờ không ai phát người ta được. Đấy, một đời nữa. Follow đó, mọi cái mà ta được lãnh nhận đều là lãnh nhận, mà tại sao ta cứ vênh vang lên như vậy, như là không lãnh nhận. Thì cứ trao cho ai một cái nhiệm vụ gì, ta biết bản chất người đó là như thế nào. Rõ ràng kinh khủng lắm. Đó là cám dỗ triền miên, cám dỗ từ thời Adam Eva. Ăn trái cấm này đi rồi bằng Thiên Chúa. Cái cám dỗ quyền lực, cái cám dỗ chức tước, cám dỗ địa vị, để mình bằng Thiên Chúa, để mình là vua. Đây là Phaolô nói rằng, vâng các ông là vua rồi, phải chứ, các ông là vua để tôi cũng được làm vua như các ông. Vua đâu mà vua, trò chơi thôi ông ơi, ông cứ ngồi mãi. Trò chơi, ta là vua thôi. Về nhà cứ đi ngang ngang về, thấy vợ mình với con mình không có tôn bệ hạ. Bắt ra đây chơi trò chơi, không bắt ra đây chơi trò chơi. Đây trò chơi, ta là vua thì vợ với con phải tôn bệ hạ nhá. Ê, ta là vua, vợ với con tôn bệ hạ. Ôi, phải vậy. Ngày nào cũng bắt chơi. Chúc tối về đừng có chơi nhá. Khổ cho bà, cho con. Đây này vua, đây này vua. Đây là vua đây. Chúng tôi phải vất vả tự tay làm lụng, chúng tôi phải đói khát trần chuồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Đấy, muốn làm vua thì làm cái này này. Cho đến giờ này chúng tôi vẫn chịu đói khát trần chuồng, bị hành hạ và lang thang phiêu bạt. Những người đi loan truyền lòng thương xót Chúa cũng sẽ phải như thế đó, cũng sẽ phải như vậy thôi. Bị nguyền rủa thì chúng tôi chúc lành, bị nguyền rủa thì chúng tôi bị bắt bớ thì chúng tôi cam chịu, bị bắt bớ thì chúng tôi
cam chịu,
bị nguyền rủa thì chúng tôi bị bắt bớ thì chúng tôi
cam chịu,
bị vu khống thì chúng tôi đem lời an ủi, bị vu khống thì chúng tôi
đem lời an ủi.
Đấy là thực hành lòng thương xót. Đấy là thực hành lòng thương xót. Thành thương xót không phải chỉ là cho những cái mà mình có dư thừa, đi phát gạo, phát mì, cho bánh là kia dễ. Nhưng mà thực hành lòng thương xót còn phải đi hơn nữa. Đấy là cho cái tự ái của mình, cho cái tôi của mình, cho cái danh dự của mình. Khi mà người ta nguyên rủa thì người ta xúc phạm đến danh dự của mình chứ, phải không? Khi người ta nguyên rủa mình, đồ chết bầm, đồ chết tiệt, đồ chết trôi, đồ chết chết gì, chết gì, chết dẫm là chết gì, dẫm đạp lên đó hả? Đồ chết tiệt, đồ chết trôi, đồ chết bầm, đồ chết dẫm, đồ chết dịch, đồ chết tươi. Thế bà cụ bà cười thế đó bà này. Hay đấy, bà bị nguyên rủa bà vẫn cứ cười. Hỏi tại sao bà bị nguyên rủa bà cứ cười vậy? Dạ con biết. Tưởng là khen con thì con cứ cười. Bị nguyên rủa chúng tôi chúc lành. Đấy là thực hành lòng thương xót. Khó lắm thưa anh chị em. Chúng ta hay gặp này, Chúa chúc lành cho anh chị nha, chúc lành cho anh nha. Có cái anh lúc nào nhắc điện thoại lên cũng chào chị, chúc lành cho chị. Dễ. Vì chúc lành cho những người thân yêu của mình dễ, mà kẻ thù của mình, người mà vừa mới nguyền rủa mình, vừa mới nhắc điện thoại lên, chưa kịp Chúa chúc lành, vừa nhắc điện thoại lên, đồ chết bầm, chết thịt, chết tiệt, chết tiệt, chết trôi. Có dám lúc đó ơi Chúa chúc lành cho anh nhá không? Đâu phản xạ thử coi. Mình vừa cầm điện thoại lên, mình chưa kịp phải không? Vừa kiểm tra, alo ai đó, em đây anh Phát phải không? Chúc lành cho chị. Dễ rồi. Vừa mới chịu cầm điện thoại lên, alo ai đó, Phát đây, đồ chết bầm, đồ chết tiệt, đồ chết trôi. Chú chúc lành cho, dám không? Đấy chưa? Đấy chưa? Thực hành lòng thương xót mà. Từ cái lúc mà thực hành lòng thương xót là cái lúc mình phản xạ, mình không kiềm chế. Nó là một cái thành một cái thói quen. Việc đạo đức là gì? Việc đạo đức là những thói quen được lập đi lập lại. Nó thành gọi là việc đạo đức. Nó phản xạ tự nhiên. Nếu giống như là chúng ta vô ý đụng vào ai cái là chúng ta xin lỗi, đâu phải chờ. Với đụng vào người ta cái, nói gì bây giờ ta? Đụng người ta còn bây giờ nói cái gì bây giờ ta thì thua rồi. Tại mình không được giáo dục từ bé. Giáo dục từ nhỏ là như Đức Giáo Hoàng nói là ba cái tiếng mà anh chị em đừng bao giờ quên là xin lỗi, là cảm ơn, là vui lòng. Xin lỗi, cảm ơn và vui lòng. Anh vui lòng anh ra lấy tôi ly nước, tôi khát quá anh. Em lấy ly nước. Nói quá lại đi. Khổ. Anh chưa vui lòng. S'il vous plaît, please, tiếng Mỹ, s'il vous plaît, tiếng Pháp, còn tiếng Việt Nam vui lòng. Mà Việt Nam mình dường như là mình ngại nói chữ vui lòng. Đưa chén đi. Cái vui lòng đưa tôi cái chén. Đó, ông đưa rồi chứ, ông này bây giờ biết rồi đấy. Thì chúng ta tập cái chữ vui lòng, rồi cái chữ cảm ơn, và cái chữ khó nhất là chữ xin lỗi. Khó nhất là chữ xin lỗi. Có thể chúng ta cũng xin lỗi mà như xin lỗi kiểu như xin lỗi á. Nó vêu cong cái mỏ lên. Xin lỗi á. Tôi mà làm cái đó tôi chết liền á. Xin lỗi anh à, tôi mà nói cái đó tôi chết anh liền á. Xin lỗi, có đó xin lỗi không? Không, đó là thách thức, thách đố. Hoặc là chúng ta cũng cảm ơn. Cảm ơn. Chùa lắm rồi. Không, chúng hai vợ chồng giận nhau này, em vé cine đây chúc là em dắt con nó đi nhá.
Cảm ơn.
Mà lách lùng băng giá, tôi nói từ ông phủ vang lên. em còn sống hay em đã qua đời? Hồi giọng em nó lạnh lùng băng giá với em.
Vẫn còn giận chứ?
Giận chồng mới chứ giận tao. Tuy nhiên là vẫn còn giận cha à. Chồng nó giận vì nó giận lây tôi thôi à. Giận cả chấm trà chứ phải chấm thớt. Giận chồng chấm cha. Nhưng mà đừng có đến nhà thờ giận cha về chấm chồng. Không còn nguy hơn nữa à. Có những ông chồng bị vậy đó. Mới là tức ông cha nhà thờ về nhà. Cứ ông chồng xỉa ra. Thấy không? Tại vì cũng là đàn ông. Thật, đúng không? Đi lễ anh em ấy giảng lâu quá. Bà ngồi bà đau lưng tức quá về chửi chồng. Có. Cho nên bị vu khống thì chúng tôi đem lời an ủi. Nó nguyền rủa rồi, nó còn vu khống là này là bao nhiêu quỹ lấy xây nhà hết. Vu khống làm gì? Bị vu khống chúng tôi đem lời an ủi. Tới người mà vu khống là cái người mà họ ghen tức với mình. Ta vu khống cho ai cũng nghĩa là ta không được như họ. Ta mới vu khống cho họ những cái mà họ không có. Đó là cái mà ta muốn có mà ta không được. Ta muốn có mà không có. Đó là cái tâm lý của những người vu khống. Ta muốn có cái nhà đó mà ta không có cái nhà đó. Ta thấy mẹ này có nhà đó. Thấy chưa? Vậy thì ta kết luận rằng mẹ này nó là thủ quỹ của cộng đoàn. Thì nó lấy cái tiền cộng đoàn nó xây nhà chứ còn đâu nữa. Mà đúng mà ta. Mà thâm sâu là cái gì? Cái người vu khống mà chị em nhớ. Ta nên an ủi họ là thôi, trước sau gì rồi cũng có nhà thôi. Cho nên anh đừng có buồn, đừng có giận, đừng có trách Chúa. Anh chịu khó làm ăn rồi thì Chúa sẽ ban ơn cho. Đừng có buồn, rồi sẽ có nhà. Mình vu khống cho người khác là vì mình muốn có mà mình không có. Vì cho nên mình mới vu khống. Này lên làm chủ tịch cộng đoàn. Chủ tịch cộng đoàn. Thấy không? Vu khống cho nó là mua quan bán chức. Nó hối lộ cho mấy này nè để nó có cái chức đó đó. Vì tại sao thằng nó vu khống? Vì đó là nó ham cái chức chủ tịch. Đáng lẽ là cái chức chủ tịch về tay thằng này. Mà thằng quỷ sứ này đâu nó hiện ra. Thấy không? Cho nên mình muốn cái đó mà mình không có được. Mà người khác phóng tay trên cướp mất của mình. Cho nên mình vu khống. Anh chị em để với tâm lý là như vậy. Cho nên những người vu khống như vậy là những người rất đáng thương. Vì họ khao khát mong muốn mà không được, cho nên họ đẩy cái tức đó, dồn cái tức đó sang phía những người được cái đó. Mà mình được cái đó là hoàn toàn là chân chính. Anh em tin tưởng, yêu mến, tín nhiệm bầu anh ấy lên, chứ đâu có anh ấy phải chạy trọt lo lót gì đâu. Có mình chạy trọt không được thì có. Chứ có những người mà không được bầu vào chức này, không được bầu vào chức kia, và bắt đầu họ vu khống cho những người có chức là thế này thế nọ, bởi vì họ khao khát mong cái chức đó mà không có được. Và cái tâm lý của những con người mà kiêu ngạo, những người vu khống, những người hậm hĩnh là những người chúng ta thấy trong bài tin mừng ngày hôm nay. Vào một ngày Sa-bát, Đức Giê-xu đi băng qua một cánh đồng lúa. Các môn đệ bứt lúa vò trong tay mà ăn. Nhưng có mấy người Pha-ri-siêu nói: tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Là những người Pha-ri-siêu, là những người mà luôn luôn đi tìm mọi cách để mà vặn vẹo, rình trờ, rình mò, rình rọc, coi ai có cái sơ hở gì là chụp lấy cái đó. Thế không? Họ đối xử với những người khác, nhất là những người đi theo Đức Giê-xu bằng cái cách đó. Họ muốn bắt bẻ Đức Giê-xu nhưng mà không tìm được cái lỗi nào của Đức Giê-xu. Cho nên là không bắt bẻ được Đức Giê-xu thì tìm những môn đệ, công đồ, những người theo Đức Giê-xu mà bắt bẻ những người ấy. Vì bắt bẻ những người ấy cũng giống như là kết tội cái người đầu. Anh không biết dạy học trò của anh, cho nên học trò của anh mới phạm cái lỗi đó. Nó mới bứt lúa trong ngày Sa-bát nó ăn. Ý là như thế. Nhưng mà cho nên cái con người ta nó thầm lắm, thầm vô cùng. Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Chỉ đặt một câu hỏi thôi, ra cái vẻ như không kết án. Nếu mà kết án thì phải trực tiếp như vậy này: câu không được làm cái điều đó sai rồi, phải không? Mà giả vờ hỏi tại sao, làm như mình không biết, làm như mình không biết nên mình hỏi. Họ biết chưa? Biết quá rồi chứ. Câu hỏi đó là một lời kết án, nó còn thâm hơn là cái lời kết án trực tiếp. Bởi vì có những cái người ấy, mà họ muốn chửi mình ấy, để họ hỏi mình, họ hỏi mình đó là câu chửi mình: anh có được giáo dục hay không vậy? Thấy chưa? Ta nó hỏi mình là đồ mất dạy thì nó còn đỡ. Nó không hỏi mình là đồ mất dạy: anh có được giáo dục hay không vậy? Đau không? Thấy không? Mình làm gì? Anh có đạo hay không vậy? Ăn cơm không làm dấu, ra nó hỏi mình anh có đạo hay không vậy? Ta nó bảo nãy ăn cơm không chịu làm dấu, quên, xin lỗi tôi quên. Anh có đạo hay không vậy? Chứ có những người mà họ cứ hỏi, mà cái hỏi của họ là cái những cái lời mà kết án người khác, nó sâu, nó thâm, nó đậm. Thấy không? Tại sao các ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Thì hỏi thẳng ngay với Giê-xu đi này: thầy Giê-xu ơi, tôi thấy học trò của thầy ấy, nó bứt lúa ăn ngày Sa-bát ấy, tôi thấy nó không được đâu thầy. Thầy nói học trò thầy nói thẳng như vậy thì Đức Giê-xu thôi thông cảm, nó đói quá, thôi thì cũng có lúc đói quá thì phải ăn thôi, có sao đâu. Đỡ. Có những người mà họ đến, họ muốn vặn mình, họ muốn kết án mình, họ vặn vẹo tìm những cái khe hở mà nó thâm, nó sâu, mà đặt những câu hỏi. Thà nói thẳng đi, hiểu không? Tôi thấy chuyện này, tôi thấy chuyện kia, không biết hôm qua ông có đi lễ hay không. Để biết là mình trốn nhà thờ, nó hỏi mình không biết hôm qua ông có đi lễ hay không. Hiểu không? Cái người đó, cái sống với người đó mệt lắm. Mệt đâu? Mệt đâu? Biết là thấy bà này ngồi nãy giờ tôi giảng cứ ngủ gật, không biết là chị có bị đau mắt hay không.
Con vẫn nghe
cho nên là hỏi bà có đau mắt hay không. Thì bà trả lời vậy này, thấy chưa? Chứ tha nói bác em mệt hay không, bác thì nói gì nói, bác có cần vô nghỉ, vô trong chơi nghỉ đi. Hôm qua coi phim đến mấy giờ? Thấy mắt bà kia đứng ra ngoài khóc khóc, hôm qua coi phim đến mấy giờ? Hỏi như vậy thà là chửi người ta lại, người ta là thích khuya coi phim rồi đây lễ ngủ gật, phải không? Ý là muốn nói vậy gì phải không? Sợ chừng mình cứ người như vậy, thấy không? Sợ. Tại sao ông làm điều không được phép làm ngày Sa-bát? Đức Giê-xu trả lời: ông David đã làm gì khi ông và thuộc hạ đói bụng? Ông vào nhà Thiên Chúa lấy bánh tiến mà ăn và cho thuộc hạ ăn. Thứ bánh này chỉ có tư tế mới được ăn mà thôi. Câu chuyện ấy ông chưa đọc sao? Đức Giê-xu cũng hỏi lại. Bởi vì Đức Giê-xu biết là mới về rành Kinh Thánh mà biết quá chuyện này rồi chứ. Chẳng lẽ ông chưa đọc sao? Đọc chưa? Đọc chưa? Biết quá thì dân mà dân Pharisee, dân tư tế luật sĩ mà thuộc Kinh Thánh mà còn lấy Kinh Thánh buộc kinh chán đeo để cho người ta thấy mình là rành Kinh Thánh kia mà. Mà không biết chuyện đó là David và các thuộc hạ lúc mà đói đánh trận mệt mỏi không có gì ăn cả vào trong đền thờ và thấy bánh là chỉ dành cho tư tế ăn mà thôi ở trong cung thánh, mà David ăn rồi còn cho thuộc hạ ăn nữa. Đáng lý mình David ăn đã là được rồi, bởi vì ông là vua, ông có thể nói là tôi xứng đáng, không phải xứng đáng nhưng mà ít nhất là phải cứu lấy lúc đói, lúc phải cho cái người đầu cái đã, còn lính lác quân sĩ thì thôi cái nó ráng đói cũng được, thấy không? Nhưng mà David ăn xong còn trao cho các thuộc hạ ăn, mà David biết rằng bánh này là bánh chỉ dành cho những thầy tư tế mà thôi, chứ hãy tưởng tượng nó là bánh gì, thánh thể, vào trong nhà tạm mở bánh ra để tưởng tượng coi ông này đói quá vào trong nhà tạm mình thánh chúa lên mở lấy bánh ăn được cho đem xuống lại mời mình có chấp nhận hay không? Bà có chấp nhận được không? Bà có chấp nhận được không? Chẳng ai chấp nhận được hết. Phạm thách ông này bệnh bạ, dám lính mình thánh chúa mà đưa ra mà ăn à? Sao bà bảo chấp nhận được? Bà nói gì kỳ vậy? Bà có đạo hay không? Không, những người mà hay kết án là sẽ như thế, không thể chấp nhận được. Nhưng mà đó, David đã làm cái chuyện đó mà chấp nhận được. Kinh Thánh ghi, đâu có ai nói ghi là David làm nó điều sai, điều bậy hay là kết án đâu. Kinh Thánh chỉ ghi lại cái câu chuyện đó và không một lời kết án. Thế không? Nghĩa là đúng như chị nói là chấp nhận được chứ. Vì tại sao? Nếu mà bình thường thì là không được. Nhưng mà trong cái hoàn cảnh ngặt nghèo, trong những lúc mà cùng quẫn, những lúc mà để cứu sống con người, thì ta có thể dùng những phương tiện nào đó để mà giúp cho con người sống được, cứu con người cái nhu cầu cần thiết của con người thì phải chấp nhận chứ, đúng không ạ? Phải chấp nhận để cứu giúp con người chứ. Cho nên là ta mới thấy được rằng là những cái luật và Đức Giê-xu đi đến một cái câu kết luận đó là gì? Rồi người nói: con người làm chủ ngày Sa-bát. Ngày Sa-bát đặt ra để làm cái gì? Để do con người đặt ra. Con người đặt ra cái ngày Sa-bát là để cho con người nghỉ ngơi, có thời giờ thờ phượng Thiên Chúa, có thời giờ nghỉ ngơi thân xác, có thời giờ đến với nhau, để tuần sau chúng ta lấy sức mà tiếp tục làm công việc. Đó là do con người đặt ra. Có phải cái ngày Sa-bát đó là phục vụ cho con người không? Thấy không? Đặt cái ngày đó ra vì chúng ta làm cả tuần mệt rồi, cái ngày Sa-bát, ngày hôm nay gọi là ngày Chúa Nhật đó, thì thôi, nghỉ ngơi. Mà nghỉ ngơi không có nghĩa là đi ăn nhậu, thấy không? Nghỉ ngơi là phải cho thân xác mình nó nghỉ ngơi để có thời giờ nuôi dưỡng đời sống tâm linh của mình là ưu tiên số 1, dành thời giờ mà đến với Chúa. Rồi thứ hai nữa là để cho thân xác mình nó được bồi dưỡng bằng cách là nghỉ ngơi, có thể là mình nấu nướng, mình ăn những cái món gì cho nó khác khác lại một chút. Rồi cả tuần không có thời giờ nấu nướng thì ngày Chúa Nhật, như là bên nước ngoài bây giờ đa số là như vậy, ngày Chúa Nhật thì nấu gia đình họp nhau lại rồi nấu cái món gì đó, mấy gia đình quay quần lại với nhau ăn bữa trưa hoặc bữa tối, rồi coi tivi hoặc là đi thăm nhau hoặc đi shopping mua đồ để dành cho cả tuần. Thì cứ như thế thì cái ngày đó là để phục vụ cho con người. Cho nên Chúa nói là con người làm chủ ngày Sa-bát, chứ không phải ngày Sa-bát làm chủ con người. Luật lệ do con người đặt ra thì cái luật lệ ấy nó phải phục vụ cho lợi ích của con người. Khi nào mà cái luật lệ ấy nó không còn phục vụ cho lợi ích của con người ấy thì nó phải thay đổi. Nó phải thay đổi, thế không ạ? Chúng ta thấy là rất là nhiều luật thay đổi nhiều chứ, đúng không? Thay đổi nhiều chứ. Ví dụ như là tôi nói ví dụ đèn xanh đèn đỏ chẳng hạn, luật giao thông chẳng hạn, Ở trong rừng có cần luật giao thông không? Không cần. Nhưng mà ra ngoài này vì đông quá phải có luật giao thông để mà việc đi lại nó được an toàn và nó thông thoáng, dễ đi hơn. Thì có đèn xanh, đèn đỏ, đèn vàng vân vân, rồi có những bảng quy định. Nhưng mà có những trường hợp là ngoại lệ, xe cứu thương, cứu hỏa, công lệnh thì phải để cho họ đi ưu tiên đi trước, thế không ạ? Đấy, tôi thấy là có nhiều, còn nhiều luật lắm, đúng không ạ? Còn nhiều, ngay cả luật mà ngày Chủ nhật là kiêng việc sát với chẳng hạn. Nhưng mà có những người ngày Chủ nhật họ được phép làm và nên làm chẳng hạn, vì đó là việc công cộng, công ích. Thì những người trực điện thoại hay là trực bưu điện hay là trực máy nước hay là lính chẳng hạn. Lính mà đang đứng tiền đồn bảo vệ bóng này ngày Chủ nhật thôi nghỉ hết, giặt cái vô rồi biết đâu ấy. Thấy không? Hay là những người mà điều hành giao thông dưới nước trên bờ chẳng hạn, bây giờ nghỉ hết, máy bay tông vào nhau hết à, xe cộ tông vào nhau hết à, thấy không? Cho nên là buộc phải đi làm ngày Chủ nhật, nghỉ còn có tội chứ đừng nói là rất nhiều trường hợp ta thấy rằng cái luật lệ ấy phải phục vụ cho con người chứ không phải con người phục vụ cho lệ luật. Chúng ta dễ bị cái người lệ luật làm nô lệ cho lệ luật, có những người cứng ngắc, không có uyển chuyển, không có thức thời, không có thay đổi. Ví dụ là ăn chay kiêng thịt chẳng hạn, thế không? Ăn chay kiêng thịt có những hợp mà không phải ăn chay kiêng thịt là những ai? Đau bệnh, rồi người già, người trẻ em, đấy em, phụ nữ mới sinh con, đâu phải kiêng ăn chay kiêng thịt đâu. Rồi những người mà họ đang đi chiến đấu, lính tráng mà kiêng ăn chay kiêng thịt, cho nên là ở bên Hồi giáo có tháng Ramadan là ăn chay nguyên tháng, mà những người Hồi giáo là bị thua trận gì đó đến Israel, khi nó căng và những cái lúc mà ăn chay như vậy là đâu có sức đồ chiến đấu, vì họ là ăn chay là họ nguyên tháng, là từ lúc mà trời mọc đến lúc mà trời lặn là không được ăn, mặt trời lặn là ăn thoải mái, cho đến khi mặt trời mọc là không được ăn uống gì hết. Khi mà tới buổi trưa mà không ăn uống gì đó ra cầm súng bắn đào ta tiến lên tiến không nổi, thì Israel nó nhào tấn công, nó chen vào cái tháng đó. Thì vận động viên đi đá bóng cầu thủ World Cup vừa rồi, những cầu thủ vừa đến nước Hồi giáo mà vào tháng ra làm ăn chay thì họ cũng miễn cho những cầu thủ người Hồi giáo được miễn ăn chay để mà có sức mà đá bóng. Ta thấy không? Tôi, mặc dù luật Hồi giáo rất là khắt khe, rất là khắc nghiệt, cứng nhắc kinh lắm. Thì có những cái luật lệ mà ta thấy là nó vô cùng man rợ, bìa nó phải bỏ đi rồi. Nhưng mà có những nơi mà bố ông bao nhiêu rồi, 70 chưa, 62, 8 năm nữa 70 phải không, 8 năm nữa con cháu nó sẽ họp nhau lại cho ông ra gốc cây, ông leo lên trên rồi dưới nó vừa đọc kinh vừa rung nó rung, khi nào mà ông còn sức á, ông không rớt xuống á, thì nó sẽ cho ông xuống đưa về nuôi, mà ông nó rung ông mà sức ông chân yếu tay mềm hay là chân trồn gối mỏi đó, rung ông chịu không nổi rớt cái bịch rồi đem đi trồn. 6 năm nữa nha. Thì ta thấy vì cái luật đó sao mà còn tồn tại được, phải không? Hay là những cái luật mà tế sống con lên cho Thiên Chúa chẳng hạn này. Đó. Vì vậy mà con người làm ra lề luật để lề luật nó phục vụ con người, thì con người phải làm chủ lề luật ấy. Và tất cả những lề luật ấy phải có một cái điều căn bản nền tảng, đó là yêu thương. Phải phục vụ cho luật yêu thương, tức là luật tối thượng. Nếu cái luật nào mà không diễn tả được yêu thương thì bỏ nó đi, phải không ạ? Bỏ nó đi. Ví dụ tôi ăn chay, luật ăn chay kiêng thịt, nhưng mà cái mục đích của ăn chay kiêng thịt là để làm gì? Để bắt ai chia sẻ, làm chủ bản thân mình, là tiết kiệm, để biết làm chủ bản thân mình, không bị đam mê ăn uống. Nhưng mà cái phần tiết kiệm ấy phải để làm việc bắt ai chia sẻ cho người khác. Còn nếu mà tôi không chia sẻ cho người khác thì rõ ràng cái việc ăn chay kiêng thịt của tôi không còn ý nghĩa gì nữa. Mà lại không kiêng thịt thì tôi mua con cá, mua con tôm hùm, mua con cá trình, đắt gấp 3 lần ký thịt về tan thì còn ích gì không? Thấy không ạ? Thế cho nên là ta phải nắm vững cái đó, để không phải là chúng ta sống vô kỷ luật. Không được, phải có luật để mà sống cho nó. Nhưng mà luật là chỉ để giúp con người ta sống hài hòa, trật tự, bình an và hạnh phúc. Còn nếu mà cái luật ấy nó xúc phạm đến tự do, làm cho con người mất bình an, mất hạnh phúc, và nhất là nó vi phạm vào cái sự sống của con người, thì cái luật đó phải thay đổi, không còn lý do tồn tại. Cho nên ta phải uyển chuyển, và lấy cái căn bản trên hết là phải luật yêu thương. Đâu có tình
yêu thương, ở đây có đường Chúa Trời, đâu có lòng từ bi, là đây có ân sủng người, đâu có tình bạc ái, thì Chúa chúc lành không ngơi, đâu ý hợp tâm đầu.
Lạy Chúa, lời Chúa hôm nay mời gọi chúng con nhìn lại cách sống đạo của mỗi người. Có khi chúng con giữ đạo một cách chi ly nhưng chưa thực sự sống đạo. Chúng con tuân giữ mọi luật lệ nhưng chưa sống tinh thần của lề luật. Cốt lõi của lề luật chính là tình yêu. Tất cả mọi lề luật đều thu tóm về dưới răn yêu thương. Sống yêu thương là chu toàn lề luật. Lời của Thánh Phaolô trong thư thứ nhất gửi giáo đoàn Côrintô đoạn 13, chúng con cần đem ra suy niệm và thực hành để thực hành lòng thương xót của Chúa. Giả như tôi có nói được các thứ tiếng của loài người và của các thiên thần đi nữa mà không có đức mến thì tôi chẳng khác nào thanh la phèn phèn, trũng trệ xoang xoảng. Giả như tôi được ơn nói tiên tri và được biết hết mọi chuyện bí nhiệm, mọi lẽ cao siêu, hay có được tất cả những đức tin đến chuyển núi dời non mà không có đức mến thì tôi cũng chẳng là gì. Giả như tôi có đem hết gia tài cơ nghiệp mà bố thí, hay nộp cả thân xác tôi để chịu thiêu đốt mà không có đức mến thì cũng chẳng ích gì cho tôi. Amen.